phàm chúng, phàm phụ, đại phàm, tiểu quan, vô lượng quan, quan âm, tiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Mình mới giảng qua cái phần nghiệp giới. Nghiệp giới là cái cõi mình đang ở. Cái nghiệp giới có cái đặc biệt là cái quả trời nghiệp giới sướng dễ sợ. Thì phải ngược lại cái quả thế gian mình, quả trời, quả người này, mình phải làm việc, mình cực khổ, mình phải có công nhọc, mình mới hưởng thụ được. Còn cái quả trời của nghiệp giới hưởng thụ suốt ngày suốt đêm, anh cần làm việc hưởng thụ thôi. Những cái quả thiên ma, cái trời, cái quả trời thứ sáu, từ trời thứ sáu của thiên ma ở, là bất cứ những cái dục lạc nào trong thế gian, trong cái quả dục giới này, là họ đều có được hết, mình có nhờ có được hết, họ cắt được hết. Okay. Họ biến hóa ra hoặc là họ cắt của mình. Okay. Thì ma tụi ma thiên ma bất cứ gì mình có hưởng thụ được, phải là gì có đây, nó có được hết. Cái gì mình thấy sung sướng có làm được, mình đều hưởng thụ được. Nếu mà trong cái địa vị như vậy, chỉ vì chỉ bị tu được không? Chứ vì cứ chịu ngồi kéo chi không? Rồi xếp bằng không? Cái nghiệp giới hay gì đó là mình tu hành khổ sở, mình làm việc thiện, xong mình tạo công đức, mình đủ phước, mình được sinh lên quả trời, trên quả trời càng ngày được lên cao, quả trời càng sướng càng hưởng thụ nhiều, càng hưởng thụ xong đó thì sao mình có cái tâm nào mà tu được lên để còn hưởng thụ, không hưởng thụ hết phước thì rớt xuống mặt cứ đi là này. Okay. Kẹt mà nó lớn rồi. Vì vậy vào thoát vào cái dục giới là chuyện tí đại. Okay. Thoát được cái dục giới thì vào cái sơ thì chuyện lớn không thể được. Thoát cái sơ mà vào cái dục giới, mình thoát vào cái dục giới, vào cái khoảng sắc giới là cái giới cái nhịp. Okay. vào cái sắc giới mình thoát được cái dục, mình thoát được cái thô, mình thoát được cái tán, cái óc nó tán bỏ. Cái cõi mình sống này, cõi này rồi, cõi sống này, cõi của dục, chạy theo cái dục vọng của mình cái dục vọng, cái thỏa mãn dục vọng, cái hưởng thụ khoái lạc của dục vọng đó nó thô dễ sợ. Cái chuyện khác nữa là mình tâm thì mình tán bỏ, mình thoát ra cái dục giới một cái, mình vào cái sắc giới một cái, mình kẹt phần cái gì là cái phần kẹt cái sắc, cái lồng sắc. Okay. Cái sắc giới là cái giới đầu tiên, chỗ đầu tiên, cõi đầu tiên mình bắt đầu có định lực. Lúc mình ngồi mình có định lực, trong cái dục giới mình hoàn toàn không có định lực gì hết. Cái dục giới đó, là mình cái thân thể mình câu nhiễm, cái thân thể mà trong sắc giới thanh tịnh thanh nhiệt, trong sắc giới đó, cái tâm mình đó, nó nhu hòa, cái tâm mình giống như ví dụ tâm của cái trong sắc giới là giống như là mình khởi ngừa ra giờ xong thả cơ ngừa, con ngừa nó biết đường cũ, nó về tự động nó về, cái tâm mình như vậy gọi là nhu hòa. Phản tất cả 18 cái quải trời, tầng trời của trong sắc giới đều không có dục và thân. Có thắc mắc gì không? Phạm có nghĩa là tình. Xưa họ coi là những người bà la môn là cái dòng họ Phạm, dòng từ trên trời gọi là con của trời, là cái chữ của họ, cái dòng cái tiếng nói họ là tiếng Phạm. Thì sắc giới có bốn cái trình độ định khác nhau. Đừng rồi đầu tiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ok, đó là sắc giới. Cái cõi sơ thiền có ba cái tầng trời khác nhau. Cái tầng trời đầu tiên là đại phạm thiền, tầng trời thứ nhì Phạm Phủ Thiện, cái tầng thứ ba là Phạm Chúng. Những cái tên đó, cái ý nghĩa của những cái tên đó, của cái quả trời này, tầng trời này, Đại Phạm Thiên đó, cái ông vua của Sơ Thiền, gọi Sơ Thiền này, ở cái Đại Phạm Thiên, ông vua Sơ Thiền là một người rất rất là có thế lực trong cái cõi này. Ông vua này á, tu rất gắt gao, tu rất rất là riết ráo, đều chỉ tu thiên về phước thôi, không có đạt được quả gì hết. Thành ra khi mà chết thì sinh quả này. Đây là cái yếu tố để đạt được vào sơ thiền. Tại vì mình biết cái này là tại vì thành lúc mà tôi tu, lúc đầu tu thì tôi nghiên cứu sách vở thì tôi mới khám phá rằng là mình phải đạt cái sơ thiền được, đạt cái đó là cái giải thoát đầu tiên của mình. Okay. Tu hành phải tới đạt được cái đầu tiên nó phải đạt được cái đó. Okay. Cái đó là cái giải thoát đầu tiên của mình. Không có sách nào nói, không có sách nào nói tôi sao mà đạt cái sơ thiền. Có ai nghe ông Charles Lutz không? Ông này là ông là người Hồng Kông, người to thì phải. Ông là đệ tử của ông Thư Vân đó. Ông dịch nhiều kinh sách dễ sợ, từ tiếng Tàu ra tiếng Anh ông dịch. Thì cái lúc mà tôi mua tiên nghiên cứu tôi từ Tàu Thành đó, tôi nghe ông này là đọc cái sách rồi cũng nghe tên ông này là ông đệ tử Thư Vân, mà còn có dám dịch dám biên ba cuốn sách gọi là Thiền yếu giáo. Thành ra đi mua cái sách về. Thì ông này lúc đi sách ông nói là tôi có người bạn ông nhập được sơ thiền, ông thương tôi lắm, ông biên xuống cho tôi biết là từng cái bước cái kỳ sơ thiền, cảnh giới sơ thiền nó sao, làm sao nhập được sơ thiền. Rồi đó tôi là tuổi thân thì sợ đó, mình mang tiếng là đệ tử Biên Hóa đi bỏ đời trần tục đi theo tu Biên Hóa, muốn có pháp rồi nhập sơ thiền hết. Cái bước đầu tiên quan trọng như sơ thiền, không có pháp là điều sơ thiền. Còn tụi ngoại đạo như ông Charles Lutz, ông đạo giáo hơn là thiền. Bên phía tụi nó là có đầy đủ phương pháp để nhập sơ thiền. Nó là hồi trước tôi tự ti mặc cảm dễ sợ như vậy, mình nghĩ mình dốt nát, mình có pháp nhưng mà tu hết. Sau này tôi mới hiểu là cách phương pháp để nhập sơ thiền là gì. Tại vì trong cái thế giới mà phạm thành của tôi tu á là không có giải pháp hết đây. Sao tôi hiểu sao cần giải đó. Thầy tôi nghĩ ông sang đó hơi đần độn tí. Cái ưu điểm là muốn nhập sơ thiền đây tu phước, tu phước là vào sơ thiền hay. Cái tụi chào mấy bài đạo đó là tu là khó khăn nên đại bàn thành được tôi phước cứ lo làm việc thôi, cái tụi mình nhập sơ thì
như cái ông Jimmy ông tới ông tu với tụi mình có hai tuần tu cái hai nhập vào sơ thì không bao giờ luyện công, không bao giờ lần đầu tiên mới nghiên cứu Phật pháp
à kia này. Vì thấy vậy không? Thầy bí mật không? Thầy xin. Cái này là cái bước đầu tiên quan trọng. Phải thấy cái này được cái thiền gì này mới tu tiên được. Chứ không thôi quý vị, trước khi quý vị được cái sơ thiền, quý vị chưa hiểu cái định lực, chưa hiểu cái giải thoát cái gì. Tu vẫn là bờ vì vẫn hiểu. Thấy cái sướng gì này. Tôi nói với Hằng, mình dạy người ta đầu tiên là phải giúp người ta đạt cái sơ thiền. Mặc dù nhận ra được nó quan trọng, người ta hiểu là cái sơ thiền nó quan trọng rồi. Cái bước đầu tiên của sơ thiền là được phước. Người có phước nhiều đạt sơ thiền rất là dễ. Mà nhập sơ thiền là đi vô đi ra nhưng không có ở đó được đâu. Mình nói bằng nhập giới sao ở đó được. Mình có nhập giới thì lúc mình nhập sơ thiền mình đi vô đi ra thôi. Mình khi mình đạt được cái trình độ rồi thì mình chết mình vào cái cõi đó là không, nó chưa chắc. Ok. Bởi vậy cái pháp mà bản sanh nó quan trọng, cái kinh sẽ khi cái duyên tới sẽ giảm cái pháp bản sanh. Câu hỏi tốt, mất được không? và siêu thiên có thể mất mất trình độ rồi mất được chứ. Có nhiều cái loại, có nhiều cái gì có thể nói mất mất cái trình độ.
À, như nếu một cái ví dụ chẳng hạn, như nếu mình không xài cái đó thì mình sẽ mất.
Mỗi lần mình kéo cho một cái thì mình xài, mình xài trình độ.
Thì nói là chẳng hạn như khi mình ngồi đó, mình cứ đi vô đi ra ngoài, cứ chạy vô chạy ra ngoài. Nhiều khi mình, nhiều khi nó vô ra lẹ quá, nhiều khi mình ngồi bỗng nhiên mắt mình nó trắng trống thế, là có nghĩa mình ngồi trong lâu hơn thế, để nhập định lâu hơn thế. Nhờ như mình mấy cái quả mà sinh bởi quả này, họ khi nào cũng vào sơ thiền hết, nhập sơ thiền hết, từ đầu khi họ sinh vào khi họ chết đó, vào sơ thiền, vào trong cái cảnh giới sơ thiền. Còn mình ở dưới này, muốn lên đó là mình phải ngồi, mình phải luyện, mình phải chú tâm. Thì mình lên nó xong mình xuống, mình lên xuống, mình xuống. Ok? Nói nó đúng. Ông nói là không phải là riêng sơ thì không, mình nhập cả cái 10 pháp giới nó đúng. Thì tôi nói là đúng như đều đúng, mình phải cẩn thận. Tại vì mình nói như vậy là thiệt ra là mình dạng như mình khi mà mình có những cái trạng thái u mê, mình thiệt mình đang ở trong cái cảnh giới của địa ngục. Cái đó đúng, nhưng đều thực thật là khi mình ở trong cảnh giới đó có nhiều cái mình có thể biết, có nhiều thứ mình không biết được, mặc dù mình trong cảnh giới đó. Thành ra nói là mình đi nhập tất cả 10 pháp giới đúng, nhưng điều cái đó là nó phải cẩn thận. Nói như vậy nó bạ là không được. Okay. Tại vì ví dụ mình nói ở trong cái quả địa ngục, có nghĩa đúng là quả địa ngục, nhưng thiệt ra có những cái mình không cần, chịu khổ của quả địa ngục, tại có cái phước của quả cái dục giới là mình được che cái một cái khổ đó, mặc dù mình ở trong quả
thầy nói cái cõi sơ thiền là mình có phước là mình được vào ở đó, vậy mình làm những gì để có được phước?
Tạo phước thôi, cái phước mà tạo nhiều chừng nào mình cần dễ bao nhiêu. Cái người phước nhiều chừng nào thì ông thầy thì xài cái phước để mà giúp mình làm lẹ.
Tiếng tôi hỏi là làm những gì để có được phước?
Thì đại khái nên Phật pháp là những cái phước mà tạo với Phật pháp là phước lớn nhất. Nhưng điều những người thông tin Phật giáo thì đâu nói có được, thì nếu người ta theo công giáo thì dù người ta làm công giáo phước gì cũng được đấy, ăn cũng có phước, phước mà làm việc thiện, phước làm việc thanh tịnh. Không ai ông thầy cũng nhận được cái phước mà mình vừa trò chỉ ông thầy giỏi thôi. Người vua phải có ông thần, bởi ông thần sống với cái trần trời cái gì, phạm phụ thiên là những người thần của ông vua này, làm việc cho ông vua này ở đó, thì họ dùng họ giảng pháp, giúp ông vua giảng pháp. Những người thần này làm gì? Họ giúp ông vua sơ thiền này giảng pháp. Quả này, những quả địa giới này, ông vua, ông trời là toàn là xài không ạ. Okay. Còn cái quả này kia, mấy người kia là ta dạy về đức độ, về đạo đức. Okay. Thì vua thì có thần rồi, có chúng, thì chúng ở được phạm chúng. Cái tầng này là thiệt ra cái sơ thiền chưa gọi là định lực. Cái sơ thiền cũng phải là thiền định. Nhị thiền trở lên mới gọi là có thiền định. Tại sao vậy? Tại vì sơ thiền cũng phải có thiền định. Anh nói tôi nói chậm nhưng nó là tới rất là hên, nhưng mà chứ mà lại có tài gì đâu. Kế như đó là nhờ phước, chứ phải nhờ công phu. Ok. Và cái cơ thể họ không có phát quang. Sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Tại sao gọi tên như vậy? Gọi tên như vậy là tại vì cái quả dục giới là quả mình theo đuổi cái dục, vì mình theo đuổi cái dục vọng của mình thành mình đó, mình sợ mình không có hưởng được cái dục vọng của mình, thành mình lo âu nhiều, cái lo âu mình nhiều lắm. Khi nào mình cũng lo cái quả này là không lo cái con, lo cái trái, lo cái gió, lo cái nhà, lo cái tiền, lo cái chồng. Cái dục giới mình như vậy, mình lo âu mà mình cứ tưởng sướng thì ra mình khi nào mình cũng lo âu hết. Mình thoát một cái là mình cũng lo rồi. Chúng mình có cái hỷ là tại mình không còn lo âu. Ok, thì một khi mình chặt cái lo âu một cái, mình sinh được lại. Thấy cái tên của những cái danh từ của cái Phật pháp này nó sâu xa như vậy sao? Ok, khi mình đạt sơ thiền là cái mạch máu nó ngừng lại. Tại một khi mình biết là cái mình máu ngừng lại, mình tưởng mình muốn thử một cái, mình cái ý mình nó nhảy một cái là gì, thử mình máu này đó thì mình mất tiền được ngay lập tức. Ok, tại sao vậy? Tại vì một khi mình muốn cầm cái mặt này thì mình đang nhìn đang lo về cái mặt này, mình mất định ngay lập tức. Đó là chuyện xảy ra cho tôi luôn nha. Tôi ngồi, tôi ngồi một buổi, ngồi lâu thấy nó trống hết, tôi cảm thấy sướng. Tôi nghĩ, chắc là sơ thiền rồi. Mình sơ thiền của mình là không có mạch máu này, lấy tay không được mạch máu. Mạch máu nó đập lên. Ok. Mình biết thấy nó hại, mình biết nó hại dễ sợ. Mình đang ngồi định ngon lành, nhưng bỗng nhiên mà đòi biết. Ngu dễ sợ. Ai đang mắc gì nữa không? Nhưng đều sống cái mạng sống bằng nhau. Mặc dù giàu có phải người giàu người nghèo, người có mượn người có thế lực người không thế lực, để cái mạng sống cũng bằng nhau. Bây giờ nói là bởi vậy mỗi ngày mình sống nó cho mình thấy mình đang ở đâu. Một ngày mình cứ lo âu hoài, mình đâu ở trong sơ thiền, mình làm việc gì đâu. Bây giờ mình mới nghiên cứu kinh này, mình biết mình ở đâu. Bởi vì mình học kinh điển như vậy, mình học lý thuyết, mình hiểu, mình áp dụng cái công phu của mình. Ok. Hỏi là tiếp tôi nói là tùy cái trình độ mình, mỗi trình độ cái tư tưởng nó khác. Thì tôi nói được. Thì cái sơ thiền có ba cái loại tư tưởng mà nó bị cắt ra. Cái tư tưởng là dục, tư tưởng dục vọng. Dục gì? Trong cái sơ thiền có ba cái loại, đó là dục. Cái tư tưởng về dục mà bị cắt là mình trong cái sơ thiền là mình cái tư tưởng của mình không có tư tưởng về dâm dục, không có tư tưởng về tham ăn, không có tư tưởng về tham ngủ. Trước cái câu học trò nhỏ 21-22 tuổi đó, trước cái đầu tu tới đây tu với tôi từ hai cặp rồi, tôi chọc nó hỏi là chọc về trái chuyện trai gái mà chọc. Bây giờ nói về cậu chuyện trai gái này, cậu nói không thôi thầy đừng nói, không thích gái nữa đâu. Lúc trước là hỏi cậu này, cậu nói tôi hy vọng mấy cô mấy bà ý con học với thầy để tôi làm mấy cô mấy bà ý con hơn tí mà. Tôi nói là chẳng hạn như mình sợ mập đó, nên mình thay mình mua thuốc uống không ăn thì mình chỉ nhập sơ thiền có hoặc khá hơn mình sẽ không ăn uống lo nhé. Ai làm ăn gì nữa không? Hỏi tại sao người ta vào sơ thiền bỗng nhiên vẫn còn tham dục nữa. Tại vì lúc mà cái cảnh giới với tham dục đó họ không phải ở trong sơ thiền. Tại sao tôi giảm cái điện cái chuyện là làm gì để tôi bị hiểu về chuyện nó xảy ra trong cuộc đời tôi này. Bởi vì mình cái lý thuyết nó quan trọng. Tại mình luyện võ không á, mình là vũ phu cũng được, còn mình phải biết dùng võ phải cần hiểu, mình có cái trí huệ. Còn gì mình tu mình luyện võ không mà không chịu luyện cái huệ là mình sẽ xài bậy đó, xài võ bậy đó. Nhưng hôm nay ông kia có đề nghị như vậy. Cái cảnh dục giới mình được sống đời mình đây thì mình phải thỏa mãn dục vọng của mình, đúng không?
mình đang sống đẳng cái niệm có niệm nhỏ tôi niệm lọc đầy đầu ấy, tham ăn tham ngủ tham đủ thứ ấy. Ok ok, cái giới mình là như vậy, cuộc đời mình là như vậy, cái sự thực tế cuộc đời mình là vậy, mình làm theo cái dục của mình, cái dục nó nhảy lên mình chạy theo. Một khi mình tu mình thoát mình lên cái sơ thiền được đấy, mình lên sơ thiền mình thấy cảnh giới sơ thiền à, mình thấy được ô cái dục mà cái tham cái dâm cái gì đâu đồ ăn ngủ cái gì đâu. Người tu mà thành mới vào người nào cũng thèm cũng dễ sợ, bởi vì tu pháp tinh hóa nhiều lắm. Ông phàm một cái cả mà thế mình phải từng ngày mình ớt ngủ bớt ngủ nhập sơ thì còn lẹ hơn nữa. Ông tôi hoang dữ dễ sợ, pháp nó hay dễ sợ. Thanh bỗng nhiên ông thích ăn thịt chứ sập này mà không có thịt rồi, bữa ăn không có thịt còn thịt nữa, nhà cứ lắm lắm bỗng nhiên ông nói bỏ ăn chay. Thành người khi nhập vào sơ thiền rồi người ta có thể được có thể kháng lại, chống lại, có thể kháng cự lại được những cái dục về sex, về tình dục, về đồ ăn, về ngủ. Mình có thể kháng được, mình thể chặt kháng cự lại được. Và nếu như thông thường có nhiều vọng nhảy lên chạy theo thì khi một khi mình vào cái sơ thiền rồi mình có ba cái loại dục tư tưởng dục vọng đó, về đòi, về tình dục, về đồ ăn, về ngủ, thì mình nếu như mình muốn, mình có quyết định, mình có thể chọn được, mình muốn kháng cự lại những cái dục vọng đó, thì mình xếp bằng lại, thì những cái dục vọng tự động nó biến, mình tự chủ dưới sơ thiền, không khác nào, thấy cái quan niệm dưới sơ. Những cái phở mình hưởng thụ hay không hưởng thụ, mình không hưởng thụ cũng được, hưởng thụ cũng được, đúng không? Người tổng thống nó đi thấy người phụ nữ đẹp bước ra cái là quên trời quên đất quên vợ quên con quên nhà quên cửa, thì có phước lắm mới có được tự chủ đó, đúng không? Cái người mà nghèo hơn ta không có tự chủ, mình có phước hơn mới có tự chủ nhé, đúng không? À, họ mua giới cần ăn chay mà không cần ăn chay, họ mua giới có quyền mới thiệt. Sức bằng và ngủ như được, thấy hết sức mình sẽ ngủ, cái ngủ được, sơ thiền là không phải là thiền định là ra, tại vì định là gì, định là mình có thể
Ok. Nhị thiền. Nhị thiền là cái trình độ có thiền định đầu tiên. Quan tại vì có năm lý do tất cả. Quan cái lý do đầu tiên là tại vì bố thí và giữ giới. Lý do thứ nhì là mình cúng dường những cái đèn, cúng dường ánh sáng trong những cho từng những cái vùng tối, cúng dường đèn cho chùa, cho tháp. Đó là cái lý do thứ ba là mình tu cái từ tâm. Và mình muốn giúp đỡ tất cả mọi chúng sanh. Cái thứ tư là niệm Phật mà nhập định. Thế nhiều năm phát quan thì một tuần mình có để cảm ứng mà mình lại niệm Phật, mình có cảm ứng như vậy. Mình dùng như cái bài này là dạy tu tiến kích bà dạy thiền là thiền bộ bà cao này, trong cái cõi này hình như có một người hơn bà thôi, còn trình độ hàng ngày mấy người dạy thiền có người hơn bà thôi. Thành ra bà dạy thiền bà có trình độ, thành ra nếu dạy thiền như vậy thì trồng cái nhân thì sau phát triển. Cái thân thể của những người trong cõi này, cõi nhị thiền này là không có thân thể, không có xương, không có thịt, không nhỏ không lớn, không bất tịnh. Cái cõi này họ không cần đi cầu tiêu nha, tại vì cầu tiêu là toàn bất tịnh, đồ bất tịnh của người cần đi cầu tiêu. Còn cái thân này họ tịnh, thành họ không cần đi cầu tiêu. Cơ thể phát quang ngày đêm và họ có cái loại năm cái loại thần thông. Ngủ thông, họ không cần ăn, hoàn toàn không cần có cái tư tưởng muốn ăn gì. Tùy cái trình độ thiền định của mình, có cái người phát quan có thể có trình độ cao, thấp hoặc là trung. Làm sao biết mà trong nhị thiền và nhị thiền tin mình đặt cái nhị thiền, tôi xin lỗi, nhị thiền là không có thở, hơi thở nó ngừng. Thì chàng hồi xưa mà tôi nghe mấy người mà tập yoga ta biểu đệ tử ta đóng trong cái quan tài xong đô chôn quan tài cả tuần, xong rồi tuần sau ta đào lên vẫn sống nhăn ra. Nhưng cần nhập nhị thiền phải lên mình tự động mình không cần thở. Thiệt ra sự thật là mình ngừng thở đâu, mình không thở như thường. Khi mình vào nhị thiền cho nên là mình không thở như thông thường nữa, mà tất cả cơ thể mình thở thu cái lỗ chân lông, cái cách thở mình nó khác, chứ không phải mình không thở một cái tim ngừng lại, mình thở qua cái lỗ mũi thì mình còn thở, để thở nhẹ hơn, mình thở ít hơn, ok, mình không cần không khí nhiều như lúc trước. Ok, cảm ơn mình nữa không? Thế đến lúc này, lúc mà cái đầu nó hơi phức tạp, tu bắt đầu nó hơi phức tạp để làm cái đầu tu ma nó vầy như mình. Thì tụi thiên ma nó chứng minh ở dưới cõi không dịp giới thôi. Mình ngồi mình nhập mình nhị thiền một cái, mình phát quan một cái là tụi thiên ma nó nhìn, ui, có người phát quan vậy. Là nó sắp thoát mình, thoát cái bẫy của mình tới quấn này, vây nó quấn này mới đến. Không ai muốn ngừng tu thì tu không thiền có hiểu gì. Nói bây giờ mình sao mình phòng vệ mình bây giờ tôi hỏi ngược lại, mình lúc mình ngủ sao mình phòng vệ được? Cái năm ngủ thông gì? Thiên nhị thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, thân túc thông với lại tha tâm thông. Có một cái thông mà họ không có là lộ tận thông, họ không có cái thông à là hắn có được. Các bác hiểu không? Lúc mà tôi ở chùa Long Biết hả, tôi mà mấy quýnh, tôi quýnh mấy ông tỷ kheo, mấy quýnh mấy thằng sai đi quýnh tôi mỏ hết. Mẹ tôi không nông vậy, nông vậy nông kia rồi, nông kia cái tôi hỏi cho mày, tôi bị tại sao chú bị. Gặp những người tu, mấy sư cô tới tu, mấy thầy quý vị thiền sư Việt Nam nữa tới hỏi nó kẹt cái này bây giờ sao gỡ, bây giờ kẹt mấy năm mới để coi cứ mở tu bị kẹt cái này gỡ thì sao, bây giờ không được sao muốn gỡ thì hỏi thiền sư, hỏi tôi bắt con sao biết được. Tôi hỏi quý vị, những người học trò tôi đó, có ai bị kẹt từ sơ thiền cái gì thiền không? Cái như ông Thomas không đúng vị đó. Có một cái loại tấn công này từ tim mà nó muốn lắm, từ là không dám tu, họ sợ cảnh giới, gặp cảnh giới sợ không dám tu. Học trò tôi hôm qua đây là bị cái đó, tại vì tôi lười mà muốn chỉ rồi bây giờ thì nó rất rối, chẳng hạn đừng cho nó tới khỏe đấy, ok, một khi quá cảnh giới rồi nó đang tới không đi nói gì, tại vì họ cũng như tụi kim ma, cái tụi ma nó tới phá, hiện tại nó tới phá nữa thì tôi phải giảng cách giải thì cũng phải một người biết, mà tất cả mọi người đều biết hết, người biết thì về sau nó tới nó phá, làm sao nó phá được, ok. Tại một cách một phòng này, một cách mình có được lòng thành một phát giúp được, có một giúp, ok. Tôi nói ngoài tôi diễn tả cảnh giới đó, tôi nói tôi không diễn tả được, tại vì giống như là mình lịch sự với nhau mà nó không phá tôi không vạch mặt của nó. Nếu có you have no disease, why do you want to learn about the medicine? Tôi lười, tôi muốn dạy cho xong tôi đuổi quý vị đi chỗ khác, đừng tiền tôi nữa. Thành ra tôi cũng muốn đợi lâu. Ông tiên hóa này khác, ông bắt mấy ông đi đợi. Cái năm phát này, cái phát giúp mình đạt được gì thì tới cái trình độ này người ta không lo, mình không lo để hơi thở. Cái trường này, tôi đi tìm nhà để bỏ, nó chú trọng hơi thở. Với hơi thở là cái chủ của chốt của nghề kẹt, bởi vì cái thiền môn mình phát môn cao hơn nhiều, mình bị kẹt. Họ có hỏi là chặt cái dục ái gì đó, tầng này tầng cao lên thì những cái tư tưởng mà dục vọng đó về tình dục, về chỗ ăn, về ngủ đó, tầng này mình biết nhất là trong cái trình độ này là mình không tha cái ân ái tình yêu. Xin qua lẽ. Mình xin qua. Nhị tăng. Lá của nó đi. Ok. Tôi hiểu ta ra hỏi thì bác cũng phải nói cái này cho nó đi, nói đại chúng không được hỏi tiếp nữa. Câu hỏi có thể những người muốn đi Phật pháp hay gì vụ thọ gì thì tôi gặp ông nói là bây giờ tôi có cái pháp này rất là ác đó, không cần tu ác thọ gì thì cũng được, nên đại thừa có những pháp đó, để mình dạy thôi, mình thèm dạy chạy lắm,
mình thấy ở mình biết hả? Tôi nói đi học mình tu tôi dạy trước mấy năm này tôi dạy thiền thôi, tôi đâu có chú trọng cái thiền định đâu. Thiền định vậy tôi dạy tôi kể chuyện cái gì đâu ai tin đâu, đâu ai nghĩ là tôi có thể dạy cho đạt được bát định khi tin tưởng định nội trong một tháng, một năm hai năm mới đạt được bát định, một vài năm mới đạt được bát định. Được cái đó chuyện khó khăn. Tụi tôi huấn luyện rồi thì gì thiền nó quá dễ, có khó khăn bát định đâu có gì khó. Nếu cái quan trọng chú trọng đâu phải cái định, cái quan trọng cái huệ. Mình có định rồi mình biết cách dùng cái định của mình, hoặc mình có cái huệ để mình không bị kẹt. Ok, cái thiền định chỉ là phương tiện thôi, không phải cái mục tiêu rốt ráo của tu hành của mình. Cái thiền định này gọi là thiền định, gọi là định sinh hỷ lạc định. Những người ở thiền quan thiền thì thân thể những người trời này, những trời này, những bà trời này phát quang nhiều hơn ở dưới ở dục giới. Họ phát quang nhiều hơn tại lúc họ còn khỏi khỏi chất, khỏi thế gian này, khỏi nhân loại này, dư giới tốt hơn. Tầng trời thứ nhì là tầng trời của vô lượng quang, cái quải quang minh thiên này, quải nhị thiền này thì họ dùng ánh sáng để mà giảng pháp, không dùng âm thanh. Thắc mắc gì không? Tam thiền. Cô Kim nhà cô Kim là nhị thiền nữa, thấy khác nhỉ? Người thấy khác nhỉ? Từ cách hai tháng đến lúc đầu tu thấy khác nhỉ? Ok, tam thiền, ba cái quải trời này là thiếu định, vô lượng định và biến định. Quan trọng này là cái tịnh nữa nghe, chữ tịnh nữa nghe. Tôi muốn vào tam thiền là tịnh đó. Lý hỷ diệu lạc liệt. Ok, vào tam thiền đó là cái niệm nó ngừng lại. Thì tới cái cảnh thế giới này cái cũng là ngừng mặt ngừng, với là cái là thở cũng ngừng luôn, như đều hơn nữa là cái vòng, những cái vòng mà nó thô đó, nó ngừng lại. Trong cái sát na có được 90 cái sanh tử, trong mỗi sanh tử có 900 cái niệm, trong cái phạm vi nó nhỏ như vậy là cái vòng tự ngừng luôn. Ngồi thiền này là nhập định này, nhập định thì ngồi lâu lắm, ngồi đâu thì năm luôn. Ngồi lâu cái thời gian cái tư tưởng nó nhảy lên, nó tôi ngồi thiền, một cái tư tưởng nó dậy lên một cái là tôi đầu mình xuất định. Ok, tại sao mà được tịnh? Tịnh là tại vì không có tư tưởng. Một khi mà có tư tưởng là giống là bị thất tịnh, mất cái tịnh, giống như là bụi trên đất, như cát bụi. Cái nhiều đó là tại vì ngay cái lạc trong cái thiền định đó cũng không bị kẹt đó. Lý do phần lớn người ta không nhập được tam thiền là tại vì họ vẫn kẹt vào cái lạc của cái nhị thiền. Trong cái thiểu định đó, thì trời khỏi trời đầu tiên, tầng đầu tiên thì họ bỏ được cái lạc của cái sơ thiền. Khi mà tới cái tầng thứ nhì á, cái vô lượng định á, nhờ vì cái định lực, thành ra cái lạc nó càng ngày nó càng vô tận. Thì tầng trời thứ ba thì cái tình và cái thanh tịnh
nó mạng, nó đầy đầy thân, đầy 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 bị tâm. Cái trường hợp thứ ba là sướng và sợ, thân tâm đều sướng. Những cái khoái lạc trong cái tam giới thì cái lạc cao nhất là đạt được ở chỗ này. Thì làm sao biết được? Tôi nói nếu đi Morida lẹ quá thì sao biết được? Kẹt khi mình vào nhập định lâu đó, thì khoái lạc nó nguy hiểm. Thì tôi nói nhiều khi những người trật phước, những người trình độ cao hơn là ta không bị kẹt vào cái tam thiền, tại tam thiền mà ở lâu nó sướng, khoái lạc quá, thành dễ bị kẹt, thích ôm. Thành những người ta phước ta lớn hơn, ta vô tới ra cũng được, ta tiếp tục đi tiếp. Nhưng lúc mà tôi biết là đầu vào tam thiền là sướng thì sợ là tôi không muốn thấy cái sướng, lại sợ bị kẹt.
Dạ, thưa thầy, Đức Phật trước khi ngài thành đạo á, thì ngài có học về một vị thầy mà có 15 thì ngài nhập tới tầng thiền thứ 8 rồi.
Yeah.
Rồi sau ngài bỏ đi.
Yeah.
Rồi ngài nói cái này cũng đưa tới giải thoát.
Yeah.
Thì thưa thầy giảng dạ, cái này khác với cái kia chỗ nào?
Trình độ thấp hơn nhiều.
Thấp hơn là?
Trình độ thấp hơn với trình độ kia nhiều.
Dạ, mà tại sao Đức Phật phải bỏ đi rồi ngài phải tiếp tục con đường của ngài cho đến khi ngài nhập định 49 ngày rồi.
Tại vì khi tưởng định nó vẫn vẫn còn vẫn chưa được giải thoát. Ngoài là vẫn bị kẹt. Cái giải thoát đối với Phật là thoát được cái sanh tử. Khi phi tưởng định là nó vẫn còn sanh tử. Vẫn còn của đất sanh, vẫn còn sanh. Vẫn có sanh là sẽ bị diệt. Còn cái Phật pháp mình tu mình không có sanh, vô sanh. Nhớ những bài cầu pháp để liễu đạt vô thanh, tốc chứng vô sanh. Mục tiêu mình tu mình muốn vô sanh. Khi mà tới đó tôi sẽ giảm cái tư tưởng nào, cái nhảy nó vẫn còn, nó còn nhảy. Cái chỗ này cái tư tưởng nhảy lên tôi đang ngồi thì nó chạy lên một cái mình lọt lên cái tập đài lên cái một cái nó kẹt khác nhau. Ok, những cái tư tưởng thô nó ngừng lại, tư tưởng nghiền vẫn còn như được. Nên mặc dù trong tam thì ngồi nó nhập định như thế vẫn còn những tư tưởng nó rất nghiền, nó vẫn dễ dọc như thế. Ngoài tại sao tôi dạy tôi nói là tu định với bát định, tôi cũng dạy về thiền. Tôi nói tại vì lúc mà tôi dạy, đầu dạy tôi có những mình gì chúng ta không muốn học mà thì Phật pháp ta muốn là học cái thiền rồi, thành mình giảng gì hóa mình nói mình dạy về bát cửu định thầy về tứ thiền rồi tứ định rồi cửu định phức tạp quá, giảng gì hóa cho họ. Nhưng đều cái phương pháp luyện nó cũng chừng thôi. Ngạo kẹt của người tam thiền là ngạo. Thì ngồi ở trong cái tam thiền thì càng lâu chừng nào thì càng nhập định càng ngày càng lâu thì càng cái khói lạc nó sướng quá, càng dễ ngạo. Mình tưởng gì mình không có gì hơn đâu, không có gì sướng hơn mà ăn uống sướng, mà ngủ sướng, mà học trò sướng, mà người ta phun giết mình, người ta tu sùng mình cũng sướng mà. Đó, thành ra mình cũng dễ bị ngạo. Hay cái tụi thiên ma, khoái lạc tụi thiên ma thu mình xá. Vì vậy những người tăng đi kẹt rất là nhiều. Cái tôi mà những người mà luyện võ tới từ nhị thiền tam thiền thật là dễ, tê đi chắc phải tới một cái rồi vào đó mà dễ kẹt dễ sợ. Không phải riêng bên mấy tăng đi không, mà những người từ tam ăn ngoài đạo nó bị kẹt đầy. Tôi quay thấy những người gọi là đại trưởng môn của cái tụi ninjutsu đó, cái tụi bên Nhật nó có loại vỏ mà nó ăn ấm toán người ta đó, nhị thiền thôi không dễ đâu nha. Mấy tụi luyện vỏ nó tới nhị thiền nó kẹt, tam thiền nó kẹt. Mấy người luyện vỏ chưa thấy ăn là đạt được tứ thiền, cao lớn là tam thiền. Tại vì cái tam thiền khó thoát vậy sao? Dễ kẹt một cái khó, không thể được. Kẹt họ chỗ này, nó lòi ra cái tướng của kẹt họ như vậy. Họ nghĩ là họ không cần thầy, tưởng là cái gì họ không biết hết rồi. Họ nghe, quay, đọc cái kinh, nghe người thầy giảng kinh, người khác giảng kinh của.
Không nghe xong được đâu có hiểu rõ gì hơn tôi đâu.
Ok. Tại sao vậy? Mấy thầy nó có được kẹt đó, tham thiền. Cao lắm mà kẹt tham thiền. À, mấy cái đỉnh nha, kẹt xăng nó lòi ra như vậy. Nó dặn như cái tuần lại đạo, cái mù thanh hải. Tôi nó mù gì vui, chưa gì cẩn thận á, nó mù nó tới nó quýnh nữa nha. À, gọi nó là vô thường sư, tụi nó là nó kẹt. Ok, thì nó giỡn tụi nó cũng giỡn kẹt, nó đều cái thần tâm một phát nó giữ, mặc dù nó là thấp nhưng đều cái tụi nó từ về vài về cảnh tụi nó giữ niệm chập cho nó. Thắc mắc gì không? Cái dục, cái khoái lạc, cái dục lạc đó, cái lạc đó trong cái quả tam thiền cao nhất trong cái tam giới. Họ kẹt nhị thiền tam thiền giúp sao vậy? Nó đâu giúp được, tại họ muốn họ đâu có cầu cứu đâu. Chẳng người mà tam thiền hẳn nhìn mình nó ông tu bằng nhau, cô tu bằng nhau, có nghĩa là gì? Đâu biết tu. Buổi sáng là tôi dậy giờ gì đó kinh thần tới cái thằng tam thiền một cái không kẹt gì đâu, bởi vì kinh thần gì đó kẹt làm để mấy ông này gì bây giờ không ai dạy mày nữa mà có những thắc mắc không hoài được hết. Ok, mình bất thường rồi, mình là mình đại tăng rồi, mình đại ni rồi hả, mình chưa bài bây giờ mình hỏi ai không hỏi ai được, mình nghiên cứu kinh, nghiên cứu cái nguồn á, mình hiểu mình chế được phương pháp mới để mình dạy thiền để mình luyện thiền. Dốt cho nó, tại vì một cái người tam thiền ngồi đó ngồi nghiên cứu kinh điển rồi mà chế ra những phương pháp mình luyện một chuyện mới, cứ gì thì nghĩ chứ quay mất cái tam thiền một cái kiêu hệ đâu mà chế ra phương pháp để mình luyện thiền. Thiền chưa hiểu nữa, học trò kẹt cửa chưa nổi nữa mà đòi chế phương pháp luyện thiền mới. Kẹt nó thành cái ngạo nó ngồng bên đại thường nó rõ vậy sao và cái phương pháp vừa cái bị kẹt đó là đi kiếm tiền kiếm thức
như là như ngồi nói là thầy có phương pháp quán sầu túc quán hơi thở,
phương pháp thầy sao
diễn diễn đại nó sao
phương pháp này đâu có khác gì phương pháp tôi biết trước giờ mấy thầy mấy cô giảng như thế thầy tôi bằng không tìm cái mình biết, tìm cái mình biết, mình hiểu, tìm cái mình kẹt, tìm mình phải hỏi mình kẹt chỗ nào, chứ hỏi mình biết thêm mình làm cái gì. Những cái phương pháp này là những toàn phương tiện, quán sổ tức niệm Phật tham thoại đầu toàn phương tiện, hiểu không?
Phương pháp phương tiện, phương tiện nữa nè. Quán sở tốt đi, về quán sở tốt, xong xuống ra này, nhìn ra, phải hiểu như vậy, cái tu được. Còn đây, quán sở tốt, quán 20 năm rồi, thì đi tới đâu?
Tụng chú đi, niệm chú đi 20 năm rồi, thì đi tới đâu?
20 năm kìa, tu 20 năm rồi, quán hơi thở.
Rồi từ sau này là cái kẹt mà ngạo mà nó lớn lắm á, nó khó gỡ lắm, tại vì mấy thầy nó cô kẹt hết. Ok, mà nhất là cái tuổi San Jose tôi đi gặp có nhiều người tám thiền cái nơi rồi ngồi tới nói ông này ông nói ông dạy thiền được, tới học thiền tới coi thì thầy dạy được điều gì mới. Tới mà gặp thầy mà thầy có gì dạy mới không thì tôi biết mà tôi chưa biết.
Nói sao mình dạy được?
Tôi không biết cái gì mà quý vị cũng biết hết. Tại một khi quý vị hiểu thiền rồi á,
đâu quan trọng như buông quá hơi thở là buông có buông niệm chú là buông hay buông tham khởi đầu, nó không khác nhau gì hết. Bởi năm rồi đi là giúp là chơi cho vui thôi, trồng duyên trồng nhân như vậy. Như vậy nếu cái tâm tới mà còn cầu cầu phương pháp mới, cầu gì mới 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 đâu có dài được. Chứ muốn thêm cái từ điển cho nó dài chứ cái đâu có chữa, đâu có chữa bệnh, đâu có hiểu hiểu cách để mở cái kẹt của mình. Anh gặp người thầy khá cô có gì phương pháp khác dạy tôi có thử ra nói xong rồi, tôi có mấy trăm gì phương pháp khác nhau, không có gì mới, tôi bỏ đi. Ok, hết giờ, 3:30, 3:45 rồi. Cái phần sau là cái phần của tứ thiền, thì bữa khác vậy. Có ai có những cái thắc mắc gì nữa không? Rồi, vậy thì từ 4 năm nó coi coi chừng nào là chừng nào, nó biết chừng nào nó nghĩ nó bằng mình là thì để cho nó đi, để nó đi. Nên hỏi tôi là giờ từ sơ thiền cái gì thiền là sao, thì tại cái bài và nhà học trò tôi nói là cái sơ thiền cái gì thiền thì vẫn còn cái kẹt là chỗ là tụ thiền ma cho nó quýnh thì đàn bà chưa có phát để mà gỡ, thì tôi nói tại vì tôi cho phép bà đi dạy thiền là ra tụi nó không tới nó quýnh học trò bà đâu, tại tới quýnh học trò bà là học trò bà bị kẹt thì hỏi bà thì tôi hỏi tôi tôi về phải dỡ cho họ gỡ cho họ cái lộ ra cái pháp của tụi thiền ma là nó không tới quá mình đâu. Ok, thành ra lúc tôi nói là tôi mà khi mà tôi dạy thiền tôi lúc nào tôi cẩn thận tôi nói rõ ràng cái pháp của gốc nguồn gốc của pháp tôi từ đâu, là pháp tôi phát tạo từ ngày tiến hóa ra, đó là mình lịch sự mình nói thôi, người ta không hiểu chuyện người ta. Ok, à, mình đi Việt Nam mình có cái phần là mình trái ở dưới kẻ trồng cây mình biết cái gốc của mình. Ok, người ta muốn hiểu sao thì ok. Ai thắc mắc gì nữa không? Nếu không thắc mắc thì tuần sau mình tiếp tục cái phần. Thắc mắc gì nữa không? Tuần sau là ở đây không? Ok. Chứ chắc là 2 tuần nữa bắt đầu đem pháp tới Bồ Tát. Tiếp tuần sau mình sẽ học gặp họp ở đây thứ bảy. Tuần sau nữa chắc mình sẽ đổi vào chủ nhật. Tức là chủ nhật tuần sau thứ bảy, tuần sau nữa tức là giữa tháng 3 này là mình sẽ họp ở đây, gặp ở đây ngày chủ nhật cũng giống như buổi sáng liền Phật, buổi chiều giảng kinh để cho tôi có thể nếu tôi có thể thứ bảy tới buổi sáng tới đó thì sao? Thì tới đó sáng buổi sáng thì giống như đây là tùy cái căn cơ mọi người sẽ giảng pháp nó muốn luyện tới đâu thì luyện tới đó. Ok, thì giảng tới đó. Còn buổi chiều thì thứ bảy sẽ giảng kinh Dược Sư, chiều thứ chủ nhật thì giảng kinh Địa Tạng. Việt Nam pháp Dược Sư yếu thành tôi muốn truyền, tôi muốn nhận cái truyền pháp nó luôn nó tới để cho người Việt Nam hiểu. Vua các tòa xã thành vua sáng rồi luyện luyện công, thành ra ai muốn tới luyện thế nào ở cái trình độ đó sao, tùy người đó tu trình độ nào cũng vậy. Cái hàm như tôi nói là hôm nay là bây giờ cái tờ giấy tôi nói là tại vì bây giờ tôi bị giấu lại do đụng độ mấy ông cán bộ mệt đó. Tôi nói là cố định tại vì mình giấu rồi vì cố định cái định thứ chín là cái định của A La Hán, muốn học thì bây giờ muốn luyện thì bây giờ tại vì bác mình nữa nghe bây giờ tụi nó nhiều quá rồi bây giờ chán mình làm gì vui nha. Yeah.
Thầy nói thứ bảy này là thứ bảy tuần tới này
ở đây
là ở Bồ Tát
ở đây. Yeah. Thứ bảy tuần sau nữa, 2 tuần nữa mới ở Bồ Tát. Thứ nội trong tuần này nếu ai cần nếu email, đây là lần đầu tiên mà thiền định xong tu đó nha, được luyện đó nha. Thành ra mình nói như là khoe quá đời rồi, thành cần phải khoe cửu định làm gì nữa. Thành ra cho tôi biết là anh đi tới cái dược sư buổi thứ bảy hay là
phi lịch dược sư bên bên Bồ Sa nhỉ, địa tạng địa tạng sao buổi chiều một cái lại bà nó là buổi sáng bà tới chùa bà làm việc xuống nói được khuyên tại bà này bà làm công quả ở là chùa Long Biết buổi sáng bà nấu ăn người ta được khuyên nói là thay vì là cái đó là tàng phước làm công quả nó thì hiện giờ cơ hội là được luyện thiền định song tu tu nghiên cứu trên kinh sách đại thừa thì cái cơ hội nó hiếm có thể đi được chứ đừng có để công quả mà cản trở việc tu hành. Tôi nói sau khi tôi nhập thất trong mùa đông thì đi làm công quả đâu tôi nói là vì lý do là vì cái pháp á, được truyền tại những cái nhân viên được truyền okay. Tại cái mỗi năm á, cứ 4 năm rồi tôi dạy như vậy tụi nó tới bác đình rồi tới nó kẹt đóng cái mình ngồi mình suy nghĩ có người nói bác đình thì dễ rồi chứ bây giờ cái trình độ tiếp theo cũng phải là dễ gãi đầu rồi đúng giờ tôi nghĩ phương pháp là để mà gỡ cái kẹp của cái tụi bác định rồi thì thả hai đứa bác định cho nó văng rồi thì bây giờ thì kiếm cái trò chơi mới nữa tại vì tôi cái pháp mà tôi bày ra là cái pháp để giúp đỡ cái vị những phải giúp đỡ cho tôi cái vị những kẹp tôi giúp đỡ không kẹp cần đỡ tôi làm gì cái gì biết hết là cần học làm gì cần tu làm gì tại lúc nói con rất là ông nói là vì vậy tại sao vì vậy mà tôi mới dạy người ta hỏi là phải đi kiếm thầy như vậy tại vì ông này ông theo sư phụ tôi tiên hóa tôi rằng mấy chục năm trật rồi thành cái ông này ông theo sư thầy tôi là ông tới ông trồng công quả thôi nhau ông giúp đỡ người tu sĩ ông giúp đỡ chùa này nọ thôi ông trồng phước rồi chẳng truy cầu trật okay. Thành ra khi ông tiên hóa đi rồi thì ông này ông phước ông đóng rồi nhưng mà ông biết xài phước phước mà không biết xài nữa. Tôi đề nghị là sáng thứ bảy mình tụng dược sư, tại vì khi mình niệm Phật một cái danh hiệu vì Phật đó, là niệm hết tất cả cái điều, là niệm hết danh hiệu rồi hết tất cả vì Phật. Cái điều mình dạy ngài A Di Đà danh hiệu A Di Đà, tại mình muốn dạy một người thôi chứ cái dạy gì cái chuyện khác nữa. Tại mình muốn dựa từ vào cái hơn cái sức mạnh của ngài A Di Đà để kéo mình về đây tu thực hành. Tại cái danh hiệu ngài A Di Đà cái công dụng lớn của nhất một cái công dụng lớn nhất của cái danh hiệu A Di Đà là để kéo mình về đây tu thực hành. Cái dùng như vậy, chẳng như cái danh hiệu ngài Dược Sư thì cái dùng nó khác. Chẳng như tụng danh hiệu ngài Dược Sư thì tránh nạn được. Cái dùng như vậy, phải biết dùng thuốc cho đúng bệnh. Thành ra mặc dù mình tu mình niệm Phật khác nhau nhưng mà thiệt ra những danh hiệu Phật đều là tịnh độ ấy. Ngay cái pháp dược sư cũng là pháp tịnh độ luôn.
Ông mời đứa công đức tinh diệu. Cảm ơn quý vị đã đến.